buổi tọa đàm đời sống và tu hành. Vì sao tôi phải xuất gia? Người giảng Pháp Sư Định Hoằng. Thời gian ngày 16 tháng 7 năm 2011. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các kinh điển khác thì sao? Ân sư còn bảo tôi giảng tứ thư. Tôi vừa nghe ân sư bảo tôi giảng tứ thư. Vậy thì giảng tứ thư đại học, Luận Ngữ giảng ra, Trung Dung Mạnh Tử vẫn còn chưa giảng kịp. Bộ đề quá lớn, còn cần phải giảng nữa hay không? Không giảng nữa. Ân sư còn bảo tôi giảng Quan Nghiêm, có nên giảng hay không? Không giảng nữa. Vậy thì chẳng phải bạn không nghe lời ân sư hay sao? Tôi đang nghe lời ân sư. Lão sư dạy tôi một môn thâm nhập trường kỳ quân tu, trong lúc giảng kinh lặp lại rất nhiều lần. Tại vì sao chúng ta không nghe lời nói này? Đây mới chân thật là lối đi thành tựu, bí quyết thành tựu. Các đại kinh, đại luận các để đến sau khi khai ngộ kiến tánh rồi thì mới giảng. Cho nên tôi liền báo cáo với ân sư. Tôi nói từ nay vì sao theo ân sư một môn thâm nhập kinh Vô Lượng Thọ. Ân sư nhìn tôi mỉm cười, vẫn đang khảo nghiệm tôi. Thì nói phải cắm gốc cho tốt trước. Năm thứ nhất cắm cho tốt ba gốc Nho Thích Đạo. Năm thứ hai học cho tốt Văn Ngôn Văn. Văn Ngôn Văn phải học thuộc 100 thiên cổ văn. Tôi liền nói với ân sư, hiện tại tôi tuổi tác lớn rồi, không học Văn Ngôn Văn. Hiện tại con chính mình đã học được Văn Ngôn Văn, đại khái cũng có thể đủ dùng rồi. Trở lại Văn Ngôn Văn của Phật Kinh được tương đối dễ hiểu, có thể xem hiểu được. Chứ lại con chỉ học Kinh Vô Lượng Thọ cũng không có bao nhiêu Văn Ngôn Văn. Không học Văn Ngôn Văn, ân sư vẫn cũng là khảo nghiệm tôi, nói với tôi, nếu anh không học Văn Ngôn Văn thì tương lai có thể anh sẽ hối hận. Tôi liền nói hối hận thì hối hận, trái lại con có thể giảng sanh thì thế nào cũng được, không có gì để hối hận. Sau đó tôi liền đặc biệt viết gửi ân sư một lá thư rất dài, biểu đạt với ân sư. Sau khi từ chức bái sư theo ân sư học kinh giáo, cũng đang hoằng dương văn hóa truyền thống Nho Thích Đạo. Đến hiện tại con cảm thấy đã có thể kết thúc một giai đoạn. Cái nhiệm vụ này, cho dù là hoàn thành được tốt hay là không tốt, trái lại phải có một bước ngoặt. Từ dân sau này thì phải một môn thâm nhập học kinh Vô Lượng Thọ. Ân sư nhận được bức thư của tôi rồi, tôi còn đặc biệt biểu đạt rõ hy vọng của tôi với ân sư là có thể xuất gia. Đại khái nhân viên xuất gia có thể chín mùi. Ân sư sau khi xem xong bức thư rồi cũng rất quan khỉ, lập tức sắp xếp cho tôi. Ngài nói với tôi sẽ sắp xếp cho anh. Ngài liền tìm lão pháp sư Sướng Hoài, chùa Phiên Minh Hồng Kông, mời ngài giúp cạo tóc. Tôi liền nói với ân sư, xin ân sư đích thân ngài thấy pháp cho tôi. Sư phụ Thượng Nhân từ năm 1997 đã không cạo tóc cho ai rồi. Cho nên ân sư nói với tôi, nói rằng không phải tôi không muốn xuống tóc cho anh, nếu sau khi tôi cạo tóc cho anh rồi thì chướng ngại của anh sẽ rất nhiều. Tôi hỏi sẽ có chướng ngại gì? Hiện tại trong nước người quỷ bán tôi vẫn có. Thế nhưng hiện tại chúng ta nền tảng đã vững, quỷ bán của họ đã không thể đến được chúng ta. Thế nhưng nền bóng của anh rất mỏng, họ sẽ đem mũi công kích vào tôi, chỉ hướng đến anh, thì anh không chịu nổi. Ngày lúc đó, sau khi tôi nghe rồi, cảm thấy ân sư vô hạn từ bi. Thế phát cho bạn cũng là từ bi, không thế phát cho bạn cũng là từ bi. Ân sư nói rất là nghiêm túc, nói với tôi, anh đi trên con đường này cũng phải chuẩn bị tốt tâm lý. Những hầm hố, chướng ngại, chính anh phải có thể nhẫn chịu. Ngay lúc đó, tôi đã hạ quyết tâm, chỉ cần có thể gì hoằng hộ chánh pháp, bao nhiêu khổ, bao nhiêu nhục, chúng ta đều có thể nhẫn. Ân sư nói để tôi theo thế pháp với lão pháp sư sướng hoài, tôi liền nghe theo sự an bài của ân sư. Thế là an bài ngày hôm qua hoàn thành nghi thức chế độ này. Lão pháp sư sướng hoài đã mời bạn thân của ngài, cũng là chùa Quán Âm của Hồng Kông, lão hòa thượng Thượng Dung Hạ Linh làm thầy Yết Ma, hoàn thành nghi thức viên định hôm qua. Sư phụ thượng nhân rất từ bi, tham dự hết toàn bộ nghi thức thế pháp của chúng tôi. Ngay lúc đó, mẹ tôi cũng rất hy vọng tôi thế pháp ở dưới tòa của Tịnh Công ân sư. Thế nhưng bởi vì sư phụ thường dân an bài như vậy, cho nên bà đặc biệt viết một bức thư gửi cho lão pháp sư sướng quài, chính là thầy thế pháp của tôi, nói rõ tình hình là thế nào. Bởi vì tôi luôn luôn theo sư phụ thường nhân học tập, hiện tại chưa học thành, tuy nhiên thế pháp ở dưới tòa của hòa thượng ngài, hy vọng ngài thành toàn sau khi nghi thức xuất gia cho mau xăm xong, để cho mau xăm vẫn được tiếp tục học tập ở dưới tòa của Tịnh Công thực nhân. Việc này phải nói cho rõ ràng, không nói rõ đến lúc rồi sẽ xảy ra sự hiểu lầm. Mẹ tôi đã viết ra bức thư này, tôi xin đọc cho mọi người nghe một đoạn. Đây là bức thư gửi cho lão pháp sư sướng hoài, thỉnh cầu ngài đồng ý. Ngài đồng ý rồi thì mới cho phép con trai xuất gia, nếu như không đồng ý lời thỉnh cầu này thì không được. Vậy thì không bằng không xuất gia để tiếp tục theo Tịnh Công ân sư học tập. Lá thư của bà viết như thế này: lão pháp sư thượng sướng hạ quài tôn kính từ giám, nghe tin con trai mau xăm của con xuất gia, lần này đặc biệt đến bái kiến ngài. Nhờ vào giới thiệu của lão pháp sư thượng Tịnh Hạ Không, ngài là một vị đại đức Phật môn đức cao vọng trọng ở Hồng Kông, đặc biệt tiến cử mau xăm ở dưới tòa của ngài cử hành nghi thức viên đảnh. Người lập mẹ 67 tuổi của mau xăm, con cũng cảm thấy an ủi và hạnh phúc. Con để con trai mình học tập Thích Ca Mâu Ni Phật, xuất gia tu học, hoằng pháp lợi sanh, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Con muốn con trai sau khi xuất gia lấy giảng kinh nói pháp làm gia nghiệp, học theo Đại sư Ngẫu Ích và Đại sư Ấn Quang, kiên trì một, không làm kinh sám Phật sự cùng khóa duyên; hai, trước khi chưa chứng vô sanh pháp nhẫn, thì không thế phát cho người không trì giới. Ba, không làm chấp sự trụ trì mà chuyên chú ở giảng kinh, hoằng pháp. Bởi vì chung bao xâm còn quá nhỏ nên lìa xa danh vọng lợi dưỡng, chuyên tâm làm đạo, ngưỡng vọng xướng công từ bi hộ trì. Nghi thức bao xâm thế pháp tốt nhất có thể tiến hành trong phạm vi nhỏ. Cho nên nghi thức thế pháp lần này trên cơ bản là chúng ta không có thông báo người nào. May mà không có thông báo, mới hơn 700 người. Nếu như thông báo thì sẽ rất đông. Con hy vọng sau khi bao xâm xuất gia trong 10 năm vẫn phải đi theo Tịnh lão học tập kinh điển Tịnh độ và kinh Hoa Nghiêm, lấy tịnh khẩu cấm túc tịnh tu làm chủ, sớm được niệm Phật Tam Muội. Đọc qua quá trình cuộc đời xướng công, 15 tuổi xuất gia, có chí ở nơi đạo, trước sau thân cận viên anh, đàm hư các vị bắt đầu Phật môn, Hoằng Dương giáo lý thiên thai, trụ trì thư viện Phật giáo Trung Hoa và Thiên Thai Tịnh Xá của Đàm lão, sáng lập hiệp hội thanh niên Phật giáo Hồng Kông, chùa Viên Minh, vân vân. Vì sự nghiệp Phật giáo cúc cung tận tụy, tuy tuổi già sức yếu, ngày năm nay đã 83 tuổi rồi, vẫn không từ mệt nhọc phụng hiến, được bốn chúng đệ tử kính ngưỡng, được ngài làm thầy thế pháp cho Mao Sâm. Mao Sâm chân thật có phước đến ba đời. Tịnh lão là thân giáo sư của Mao Sâm. Thân làm mẹ như con, 5 năm trước đã dẫn Mao Sâm đến Hồng Kông bái sư, đặc biệt trình lên tống tự bái sư văn, nói với Tịnh lão thì con đã đem con trai tặng cho ngài dạy bảo, hy vọng Mao Sâm dưới sự dạy bảo của ngài chuyên tâm tu thân hoằng đạo và bắt chước như ngày năm xưa, không quản người, không quản việc, không quản tiền, chuyên nhất chuyên tâm tu học, tự độ độ người. Còn mong muốn tương lai Mao Sâm có thể tiếp nối mạch pháp của ngài, mở mang rộng lớn, lâm chung giảng sanh thế giới Cực Lạc, sanh hoa sen thượng phẩm. Cho đến chọn lấy hình thức thế nào, hoặc như sư phụ thượng nhân làm sa môn, hoặc như lão cư sĩ Lý Vĩnh Nam thị hiện hình tướng tại gia, hoàn toàn nghe theo sự an bài chỉ đạo của ngài. Hiện tại Tịnh lão an bài con trai Mao Sâm thế pháp dưới tòa của ngài, một là sùng kính tôn trọng đối với ngài, hai là Tịnh lão hoằng pháp lợi danh trong và ngoài nước hơn 50 năm, ảnh hưởng rất lớn, đố kỵ chướng ngại thật không thể tránh khỏi. Vì để giảm ít khó khăn cho thế hệ trẻ kế tiếp, cho nên ngài từ bi tỉnh ngài thế pháp, chí thành khải tịnh xướng công, từ bi tiếp nhận đồng ý thỉnh cầu xuất gia của Mao Sâm. Còn hôm nay tuy là lần đầu tiên bái kiến ngài, nhưng do bởi Tịnh lão tiến cử, con 10 phần tin tưởng ở nơi ngài. Chí thành cảm ơn sự giảng hứa của ngài, chúc ngài pháp thể an khang, thường trụ độ sanh, triệu lương ngọc, người học tịch nghiệp hổ thẹn cùng con trai chung Mao Sâm đảnh lễ kính trình Hồng Kông ngày 26 tháng 4 năm 2011. Xướng công sau khi tiếp nhận và xem bức thư này rồi, xướng công rất là khó được, rất là tùy hỷ. Cái chí nguyện này của mẫu thân cùng tôi, tất cả đều đồng ý. Hơn nữa còn ký tên trên bức thư, còn viết lên rằng thích xướng ngoại đồng ý thỉnh cầu xuất gia của cư sĩ Chung Mao Sâm tại Thiên Thai Tịnh Xá ngày 26 tháng 4 năm 2011. Đã ký tên đồng ý, thế là đem bức thư đầy hoan hỷ hân hoan trình lên Tịnh lão chúng ta. Sau đó thì chuẩn bị xuất gia, chọn lựa ngày tháng. Ngày tháng mà xướng công chọn cũng chủ yếu chính là hành trình của sư phụ thượng nhân chúng ta. Đợi ngày sau khi hoằng pháp từ Nhật Bản, Đài Loan trở về, khoảng thời gian ở lại Hồng Kông, cho nên vô cùng biết ơn sư phụ thượng nhân và còn mẫu thân cùng một số người còn có thành tựu của sướng công. Tôi biết được nhân duyên của một người xuất gia là rất không dễ dàng gì. Sướng công tuy là tôi không theo học pháp với ngài, ngài là thầy thế pháp của tôi. Tịnh công là thầy truyền pháp của tôi. Thế nhưng tôi rất là tôn kính đối với sướng công. Ngài đối với người rất là chân thành. Đêm hôm trước tôi ở tại chùa Viên Minh, cạo tóc trước chỉ chừa lại ba chấm nhỏ, khi hành lễ xong sau cùng mới cạo sạch. Buổi tối hôm trước là ngày 14, trăng tròn sáng, bầu trời cũng rất là quang đãng. Đêm tối tôi một mình tản bộ ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nghĩ tương lai, con đường tương lai phải đi thế nào. Năm xưa đại sư Quảng Nhất ngày gặp Phật pháp trễ hơn so với tôi, xuất gia cũng trễ một chút. Xuất gia là 39 tuổi xuất gia, năm nay tôi cũng 39 tuổi rồi. Đại sư Quảng Nhất 63 tuổi giảng sanh, xuất gia 23 năm, có được thành tựu rất lớn, ngày là trì giới niệm Phật, sau cùng giảng sanh tịnh độ. Lão pháp sư Đàm Hư hơn 40 tuổi xuất gia, cũng trở thành nhất đại tổ sư của thiên thai, sau cùng giảng sanh tịnh độ. Sư phụ thượng nhân chúng ta 33 tuổi xuất gia, sớm hơn tôi 6 tuổi. Cái thành tựu thì mọi người đều xem thấy, đó là không thể nghĩ bàn. Vì con đường của tôi sau này phải đi như thế nào? Ân sư thường hay nói, tại gia thì làm tấm gương tốt cho người tại gia, xuất gia thì làm tấm gương tốt cho người xuất gia. Vậy tôi rốt cuộc phải làm thế nào mới làm được tấm gương tốt? Tấm gương tốt cho người tại gia, nếu như tổng kết lại một chút, có thể khái quát là hiếu thân tôn sư, ngũ luân bát đức, đốn luân tần phận, nhàn tà tồn thành, lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Có thể làm đến được những điều này chính là tấm gương tốt cho người tại gia. Người xuất gia nếu như vẫn chưa đủ sức ảnh hưởng, vậy phải làm sao? Lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Thiệu Long Thánh Chủng Hoằng Pháp Lợi Sanh, phải gánh vác được gia nghiệp của Như Lai. Tuy là chính tôi ở tại gia không có được thành tựu gì, không thể làm cao xỉ. Vậy thì sau khi xuất gia phải hướng đến cao tăng mà nhìn để nỗ lực. Tôi nhớ lại Nã Pháp Luân đã từng nói qua, không muốn làm binh sĩ của tướng quân thì không phải là binh sĩ tốt. Lời nói này chúng ta không nên từ góc độ công lợi thế gian mà giải thích. Đây là gì vậy? Chính mình nhất định phải có chí hướng. Tuy là đã phát tâm xuất gia rồi, nửa đời sau này cũng chỉ là mấy mươi năm ngắn ngủi, vậy thì phải chăm chỉ nỗ lực, không nên để luống qua một đời. Cho nên tôi chính mình ở dưới trăng tư duy một mình, mong muốn ngay đời này có thể hướng đến phương hướng này mà nỗ lực làm đến được mấy điều sau đây. Điều thứ nhất, cầu phước, cầu huệ, cầu giảng sanh. Ngày trước đại sư Viên Anh có tam cầu đường, đây là ba điều của ngài: cầu niệm Phật tam muội, cầu nắm chắc phần giảng sanh. Khai ngộ thì không cầu được, bạn vừa cầu trái lại là chướng ngại. Giảng sanh có thể cầu, vì giảng sanh trình độ thấy được A Di Đà Phật thì lo gì mà không khai ngộ. Thứ hai là cầu hoằng pháp lợi sanh. Cầu phước cầu huệ chẳng qua là hoằng pháp lợi sanh. Sư phụ Thượng Nhân dặn bảo phải đem Phật giáo quay về lại với giáo dục. Người xuất gia chính là thầy giáo, cùng giáo thọ ở trong các trường đại học, trên thân phận thì không có gì khác nhau. Chỉ là cái gì? Chúng ta là người làm công tác nghĩa vụ. Giáo thọ tại gia là có tiền công, có thu nhập, vậy ra là pháp thế gian. Sau khi chúng ta xuất gia thì cũng là làm giáo thọ, giáo thọ Phật pháp. Đời sống chúng ta rất đơn giản, không vì danh, không vì lợi, chính là hy vọng đem Phật pháp quảng dương rộng lớn, lợi ích chúng sanh khổ nạn. Bởi vì khổ nạn của chúng sanh đều là bởi vì mê hoặc điên đảo mà ra. Nếu như họ giác ngộ rồi thì khổ nạn sẽ không còn. Thế nên cụ thể lại và nói, phải đem Phật giáo quay lại với giáo dục. Việc thứ nhất chính là không ngừng giảng kinh. Tôi phải bắt chước theo sư phụ Thượng Nhân. Tôi rất cảm ơn sư phụ Thượng Nhân ở phía trước dẫn đường. Chỉ cần chúng ta đi theo phía sau là được rồi, đều không cần nghĩ nhiều, hoàn toàn là một bản sao thì được rồi. Ân sư làm thế nào, chúng ta làm theo như thế đó. Ân sư ngày ngày giảng kinh, chúng ta cũng phải ngày ngày giảng kinh. Cho nên ân sư khích lệ tôi, vừa xuất gia thì bắt đầu giảng kinh, liền bắt đầu từ hôm nay. Ngày hôm qua xuất gia thì ngày hôm nay bắt đầu giảng. Mỗi tuần lễ thứ bảy và ngày chủ nhật ở nơi hiệp hội để giảng, tọa đàm đời sống và tu hành. Thời gian còn lại thì tôi ở nơi tịnh tu. Tôi cùng ở chung với sư phụ Thượng Nhân. Bên đó có một cái phòng thu âm nhỏ, một cái tịnh xá nhỏ. Ân sư ngày ngày giảng 4 giờ đồng hồ, Tôi giảng 2 giờ đồng hồ. Tôi phương diện này công lực vẫn còn kém xa so với ân sư. Ân sư giảng kinh đều không dùng bản thảo, tôi phải dùng bản thảo. Tôi không có bản thảo thì không giảng ra được, không thể nào giảng bừa được. Nhất định phải có bản thảo, thì thời gian nhất định phải nhiều. Hơn nữa một buổi giảng, tôi giảng quốc ngữ trước, sau đó giảng Quảng Đông, trên thực tế cũng tương đối thoải mái. Ngày trước tôi đã từng có một ngày giảng 4 giờ đồng hồ, lúc đó thì tương đối hơi cực. Hiện tại đổi thành một ngày giảng 2 giờ thì không khó. Hơn nữa kinh Vô Lượng Thọ cũng đã học rất nhiều năm rồi, trên cơ bản mà nói không xem là khó khăn. Giảng qua một lần lại giảng thêm lần nữa, ngày ngày giảng. Giảng kinh dạy học, ân sư có lúc đang đi tản bộ nói với tôi, hiện tại tôi cũng ở chung với sư phụ thượng nhân, chân thật là cảm thấy phước báo không gì bằng. Sáng sớm cùng ra ngoài tản bộ với ân sư một lần, buổi tối lại ra ngoài tản bộ một lần, lại cùng công phu sáng. Mỗi ngày nghe 4 giờ, cùng ăn cơm, cùng đi lại. Ây dạ, chân thật là phước báo không gì bằng. Đây là đại ân đức của sư phụ thượng nhân, tam bảo gia trì. Chính mình có chút tâm nguyện hoằng pháp như vậy, không hề nghĩ đến chiêu cảm phước báo lớn đến như vậy. Cho nên ân sư có một hôm khi đi tản bộ nói với tôi, mong muốn tôi đem kinh Vô Lượng Thọ, đem nó làm phán khoa. Phán khoa là ân sư làm, và còn đem đại kinh giải của lão cư sĩ Quang Niệm Tổ, đem nó dung hợp lại. Tương lai giảng thì có thể dùng cái bản khoa giải dung hợp này để giảng. Bởi vì bản chú giải này của lão cư sĩ Quang Niệm Tổ, kinh văn của ngài phân thành đoạn lớn, phán khoa của ân sư phân ra đoạn rất nhỏ. Nếu như đem đoạn lớn để giảng, khi giảng thì sẽ không dễ giảng. Vậy phân thành đoạn nhỏ thì rất rõ ràng, rất tường tận, có thể giảng được tỉ mỉ hơn. Ngài bảo tôi làm cái hội tập này trước. Ngài nói một mình con có thể là không đủ, cần phải tìm mấy vị đồng tu chí đồng đạo hợp đến giúp con cùng làm. Tôi liền hỏi ân sư đi đâu để tìm ạ? Ân sư nói con không cần tìm, đến lúc đó chư Phật Bồ Tát tự nhiên an bài người cho con. Vậy thì tôi an tâm rồi. Ngài để con tìm người thì con biết tìm ở đâu? Ân sư nói bộ này gọi là Kinh Vô Lượng Thọ khoa giải. Hơn nữa còn có một việc tôi rất phấn khởi. Trước đây không lâu, mọi người có thể lúc nghe kinh cũng đã nghe được ân sư ngay lúc giảng kinh chính thức công bố. Ngày vốn dĩ giảng xong Kinh Vô Lượng Thọ đại kinh giải thì sẽ tiếp tục giảng Kinh Hoa Nghiêm. Vì nói hiện tại tạm dừng Kinh Hoa Nghiêm không giảng nữa. Giảng xong đại kinh giải lần này vẫn là tiếp tục giảng Kinh Vô Lượng Thọ, phải giảng 10 năm. Sau khi tôi nghe rồi vui mừng ra mặt. Tôi không biết mọi người có thể hiểu được tâm tình của tôi hay không. Bởi vì nếu như mọi người còn nhớ ngày 25 tháng 12 năm rồi, khi ân sư đang giảng Kinh Vô Lượng Thọ, ngài cũng đã nói với mọi người, ngài nói ngài muốn ra đi rồi, không muốn ở cái thế giới này lâu hơn nữa, ngài muốn giảng sanh. Chúng ta đều biết ân sư, ngài muốn đi thì liền có thể đi, đương nhiên muốn lưu lại thì cũng có thể lưu lại. Vậy thì chúng ta phải tỉnh Phật trụ thế. Cho nên tôi đầu năm nay, ngày 1 tháng 1 ở Singapore, cùng cô Lưu Tố Vân, cùng thầy Hồ Tiểu Lâm đi theo ân sư đến Singapore Hoằng Pháp. Ở trong đại hội Hoằng Pháp, chúng tôi đều rất khẩn thiết, cảm giác sâu sắc, với tha thiết muốn thỉnh ân sư trụ thế. Tôi lúc đó đem bài ca ân sư mà lúc trước viết ra lại hát lại một lần. Tuy là lúc đó tôi hát không được hay lắm, thế nhưng đó là cái tâm rất chân thành mà hát. Ngày lúc đó có rất nhiều người rơi nước mắt. Tôi đại biểu đại chúng hướng đến sư phụ thượng nhân quỳ ba lại, cải thỉnh sư phụ thượng nhân thường trụ thế gian. Thế nhưng nếu chỉ dùng hình thức để khải thỉnh không thì không có hiệu lực, phải dùng hành động. Dùng hành động thế nào? Phải biết chuyện tri thức lưu lại thế gian chỉ có một mục đích, chính là độ chúng sanh. Chỉ cần cái thế gian này còn có một chúng sanh để độ, có thể nghe thiện tri thức này, có thể y theo ngày mà được độ, vậy thì vì thiện tri thức này không thể đi, Phật thị bông trung bất xả nhất nhân. Giả như cái thế gian này không còn có người nào nghe lời nữa, đáng được độ đều đã độ hết rồi, không thể độ được lại không nghe lời, vậy thì vị thiện tri thức đó không cần phải lưu lại làm gì. Vậy ta không thể xem người khác, nên xem chính mình, vỗ ngực tự hỏi, rốt cuộc chính mình có phải là đệ tử biết nghe lời? Sư phụ thượng nhân đã giảng qua bao nhiêu lần một môn thâm nhập trường kỳ quân tu? Pháp môn tịnh độ là mười phương chư Phật đồng tán thán, yếu chỉ ngàn kinh vạn luận. Kinh Vô Lượng Thọ là tịnh độ đệ nhất kinh. Rốt cuộc bạn đã phát tâm học hay chưa? Bạn vẫn còn đang nghĩ đến các kinh luật khác, không chân thực thực tiễn giáo huấn của ân sư. Tôi chính mình hỏi lại chính mình là như vậy. Cho nên hạ cái quyết tâm từ nay về sau không làm những việc khác nữa, chỉ chuyên kinh Vô Lượng Thọ. Đại khái là chỉ một chút tâm chân thành như vậy mà chiêu cảm. Phật cảm thấy Phật thị bôn trung bất xả nhất nhân, chúng ta loại phàm phu ngu liệt này có cái tâm muốn học kinh Vô Lượng Thọ này, vậy thì Phật Bồ Tát sẽ không xả bỏ. Cho nên tôi nghe sư phụ thượng nhân nói ngài muốn lưu lại thường trụ ở Hồng Kông không đi nữa. 10 năm chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ, tôi cảm thấy hân hoan không gì bằng. Hơn nữa cái nhân duyên này chân thật là trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Ân sư nói kinh Vô Lượng Thọ chính là Hoa Nghiêm, cho nên tôi đem kinh Hoa Nghiêm gác lại chuyên học Vô Lượng Thọ. Cho dù chưa hẳn có thể khai ngộ, nhưng tôi tin tưởng học 10 năm một môn thâm nhập tâm liền được định. Có thể được định chính là tam muội, thì liền có thể nắm được phần giảng sanh, chí ít có thể bảo đảm hà hạ phẩm giảng sanh. À, Nếu như là may mắn, cũng có thể được khai ngộ, nhưng không thể mong muốn. Muốn chính là chướng ngại. Muốn thì muốn giảng sanh thì được. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ thật bảo đảm, nếu bạn học Hoa Nghiêm mà bạn chưa được khai ngộ thì không xem là bạn có thành tựu. Bạn học kinh Vô Lượng Thọ chưa khai ngộ mà có thể được giảng sanh thì chính là thành tựu, đại thành tựu. Bạn vừa giảng sanh chính là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Cho nên không nên học những thứ khác. Chúng ta đều học kinh Lăng Nghiêm. Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Diên Thông Chương, và thấy người ta là Bồ Tát Đại Thế Chí. Từ nơi lão sư của ngài học, học được pháp môn Tịnh Độ. Ngài từ nơi chỗ 12 vị Như Lai học được pháp môn Tịnh Độ, chứng minh pháp môn này cũng là thiện căn tu hành từ vô lượng kiếp chín mùi, bạn mới tu học được pháp môn này. Chúng ta có phải là người như vậy hay không? Khẳng định phải. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta một lòng một dạ học tập cái pháp môn này, chứng minh chúng ta ngày trước khẳng định cùng ở nơi vô lượng Phật trồng qua thiện căn. Trên kinh Vô Lượng Thọ nói được rất rõ ràng, nếu ngày trước không tu phước huệ thì chánh pháp này không thể nghe được. Đã từng cúng dường chư Phật Như Lai mới có thể quan hệ tin vào việc này. Thì Bồ Tát Đại Thế Chí có thể một môn thâm nhập trường kỳ quân tu, chính là tu pháp môn Tịnh Độ. 12 Như Lai dạy ngài niệm Phật là đệ khởi tín nguyện của ngài. Ngài chính mình tu cơm nhiếp sáu căn tịnh niệm tương tục, đó là trì danh. Tín nguyện trì danh, ngài thành tựu rồi. Vậy hiện tại chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ, ân sư nói chúng ta lấy A Di Đà làm lão sư. Kinh Vô Lượng Thọ chính là A Di Đà Phật. Chúng ta học với A Di Đà Phật. A Di Đà Phật dạy chúng ta niệm Phật Tam Muội. Chúng ta cũng giống như Bồ Tát Đại Thế Chí vậy, gom nhiếp sáu căn tịnh niệm tương tục. Vì bạn chính là Bồ Tát Đại Thế Chí. Bạn bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai, bạn cũng có thể khai ngộ. Bạn nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Niệm Phật thành Phật. Pháp môn này quá thù thắng, quá thẳng tắc ổn định, vừa dễ dàng vừa thuận tiện. Tại vì sao không tu? Hiện tại tôi chân thật hiểu được rõ ràng rồi. Đồn căn học giáo 20 năm cuối cùng mới hiểu ra. Từ nay về sau quyết tâm buông bỏ tất cả, chuyên tu Tịnh Độ, chuyên quần Tịnh Độ. Nhờ vào sư phụ thượng nhân từ bi lưu lại thế gian 10 năm nữa, thì kinh Vô Lượng Thọ này liền có thể mở mang rộng lớn. Trong lịch sử không có một vị tổ sư nào có thể giảng qua kinh Vô Lượng Thọ nhiều lần đến như vậy, giống như ân sư đã làm. Một là ngày trước từ lúc kinh Vô Lượng Thọ còn chưa có quyển đóng bìa, chưa in ra bổn hội tập. Hay là kinh Vô Lượng Thọ là đại kinh. Thế nên khi học thì không thuận tiện bằng kinh A-di-đà. Thế nhưng ngài giảng được tường tận, giảng được rõ ràng. Từ lúc ngài Hạ Liên Cư sau khi hoàn thiện xong cái bổn hội tập, lão cư sĩ Quang Niệm Tổ làm đại kinh giải, sư phụ thượng nhân chúng ta trong mấy mươi năm đem kinh Vô Lượng Thọ quần dương đến toàn thế giới. Cái công đức này không thể nghĩ bàn. Nay ân sư lại tiếp tục dùng 10 năm chuyên hoằng kinh Vô Lượng Thọ. Đó thật là lợi ích chân thật cho chúng sanh 9.000 năm mạt pháp. Thật đúng như lời tiên đoán của sư phụ thượng nhân Bổn Hội Tập Kinh Vô Lượng Thọ này, chính là khi pháp diệt tận đến sau cùng, chỉ lưu lại quyển kinh này. Nó có thể sau khi các pháp diệt hết, còn được 100 năm độ vô lượng chúng sanh. Ân sư lại dùng thời gian 10 năm giảng kinh Vô Lượng Thọ. Ân sư được 95 tuổi. Trong Phật môn đại đức 95 tuổi không có được mấy người. Vậy bạn nghĩ xem, kinh Vô Lượng Thọ chẳng phải khẳng định biến thành đệ nhất kinh của Phật môn hay sao? Vậy người làm cái sự nghiệp này, đó chính là cùng A-di-đà Phật đồng tâm, đồng nguyện, đồng giải, đồng hành. Đây chính là sự nghiệp của A-di-đà. Tương lai chúng ta hy vọng không chỉ kinh Vô Lượng Thọ lưu thông khắp trong nước, còn phải lưu thông trên toàn thế giới. Phải đem nó phiên dịch thành Anh văn, phải dùng Anh văn để giảng giải, để hoằng dương, phổ lợi tất cả chúng sanh hữu tình. Vì vậy đem Phật giáo quay lại với giáo dục chính là phải giảng kinh. Đương nhiên chúng ta chính mình học tịnh độ, hoằng dương tịnh độ, cũng hy vọng các tông phái khác đều có nhân tài xuất hiện, đều có thể hoằng dương. Một người không thể làm được nhiều thứ, chỉ có thể làm một thứ. Làm nhiều thứ thì sẽ không thành công, chỉ có thể một môn thâm nhập. Trong Phật Pháp có 8.000-4.000 pháp môn, chúng ta hy vọng đều có thể có năng nhân xuất hiện, giảng Hoa Nghiêm, giảng Pháp Hoa. Các kinh, các luận đều có người hoằng dương thì tốt. Giảng kinh nói pháp liền có thể làm hưng khởi Phật Pháp. Nếu như nhân tài nhiều rồi, mọi người chí đồng đạo hợp, tương lai mọi người cùng tập trung lại, hồi phục lại chế độ tòng lâm của Phật giáo, xây dựng đại học Phật giáo. Năm xưa mong muốn của ân sư chính là hy vọng trong đại học Phật giáo thiết lập 8 tông phái lớn của đại thừa, 2 tông phái của tiểu thừa. Mỗi một tông phái có một học viện. Ví dụ Tịnh Độ tông có học viện Tịnh tông, Thiên Thai có học viện Thiên Thai, Hoa Nghiêm có học viện Hoa Nghiêm, Giới Luật có học viện Luật. Mỗi một tông đều có một học viện. Ngày ngày giảng kinh dạy học, tạo dựng học phong và đạo phong. Đó thật là đại học Phật giáo. Ngoài tông phái tu học ra, còn phải thêm một học viện chuyên môn bồi dưỡng nhân tài hộ pháp, cũng như là quản lý học viện. Làm thế nào quản lý tốt tượng viện của Phật giáo, tòng lâm của Phật giáo? Đương nhiên cũng có thể khảo cứu thành lập một học viện phát thanh viên chuyên môn phát thanh Phật Pháp. Hiện tại phát thanh viên chuyên nghiệp cũng tương đối hưng vượng. Phật Pháp phải hiện đại hóa, phải hoằng dương, cần phải dùng dụng cụ truyền phát hiện đại, phổ cập đến toàn thế giới. Ân sư ở nơi đây khai sáng trước tiên, dẫn đầu dùng đường truyền vệ tinh, hoằng pháp giáo học từ xa, thu được hiệu quả rất rõ ràng. Nếu như làm cho giáo học khởi sắc lại, làm cho Đại học Phật giáo có thể hưng dượng lại, những hy vọng tương lai về sau có thể chân thật, có đoàn thể lục hòa xuất hiện. Nếu như cái thế giới chúng ta chân thật có đoàn thể lục hòa, những cái thế giới này nhất định tiêu tai giải nạn. Vậy hy vọng cái gì? Mỗi một tông đều có tăng đoàn lục hòa. Bởi vì trong cái đoàn thể lục hòa này có kiến hòa đồng dạy, giới hòa đồng tu, pháp môn bạn tu đều phải như nhau, kiến dạy của bạn cũng phải giống nhau. Cho nên tốt nhất là mỗi một tông có một tăng đoàn lục hòa. Chỉ 10 tông phái lớn có 10 cái tăng đoàn xuất hiện, còn gì bằng? Đó chính là biến thành thiên hạ đại đồng. Giữa tăng đoàn và tăng đoàn, giữa tông phái và tông phái, cung kính lẫn nhau, tán thán lẫn nhau, tuyệt đối không hủy bán lẫn nhau. Người xưa nói rất hay, nếu muốn Phật pháp hưng, trừ khi tăng khen tăng. Phải tán thán lẫn nhau, ẩn ác dương thiện. Như hôm qua chúng ta xem thấy một trường hợp rất cảm động. Lão pháp sư Sướng Hoài đặc biệt cung thỉnh sư phụ Thượng Nhân, chúng ta lên ngồi chánh điện ở Đại Hùng Bảo Điện. Hai ngày đều ngồi ở đó, một vị hòa thượng, một vị yết ma đều ngồi ở hai bên nơi chánh diện, nhường sư phụ Thượng Nhân chúng ta lên ngồi, mời ngài khai thị. Còn càng đặc biệt hơn là mời mẫu thân tôi cũng ngồi nơi chính giữa, cùng một hàng với ân sư, cùng ngồi ở nơi chánh diện, cũng để mẫu thân tôi nói vài câu. Cách làm này của ngài tôi không hề nghĩ đến. Việc làm này thật không đơn giản, đem căn bản Phật pháp hiển thị ra. Căn bản của Phật pháp là gì? Hiếu thân tôn sư. Một vị là mẫu thân của tôi, một vị là lão sư của tôi. Ngài đưa hai người đi ra. Hiển thị rõ ra đại căn đại bổn của học Phật. Cái tâm lượng này không gì bằng. Đây là tăng khen tăng, tán thán lẫn nhau, biểu diễn. Mỗi một tông phái, chính họ phải chuyên tinh, chính mình ở nơi một môn. Đối với tông phái khác, chúng ta khiêm cung, cung kính, tuyệt đối không trọng đây bà kia, tự khen mình chê người. Vậy thì Phật pháp đều có thể hưng dượng. Sau khi Phật pháp hưng thành, cũng phải đoàn kết tôn giáo. Kỳ vọng của sư phụ Thượng Nhân, tôn giáo cũng phải quay lại với giáo dục. Không chỉ Phật giáo phải quay lại với giáo dục, mỗi một tôn giáo đều phải quay lại với giáo dục, cùng đồng cứu vãn nhân tâm, khiến cho xã hội hài hòa, hóa trừ thiên tai nhân họa. Tôn giáo muốn quay lại với giáo dục, trước tiên tôn giáo phải hài hòa, cùng đồng thúc đẩy, cùng đồng xem thấy giá trị của giáo dục, chính là giáo dục nhân quả, giáo dục luân lý của truyền thống Trung Hoa chúng ta. Những giá trị quan này mỗi một tôn giáo đều như nhau. Tế Đình sau khi phục hưng lại giáo dục, nhân quả đạo đức, cái thế giới này nhất định vô cùng tốt đẹp. Cũng chỉ có ngay trong một xã hội an định thì Phật Pháp mới có thể hưng dưỡng, mới có thể bồi dưỡng ra cao tăng đại đức. Cho nên đây là tôi đêm hôm trước một ngày tôi xuất gia dưới trăng bồi hồi một mình tư duy nghĩ đến những việc này, cũng cảm thấy chính mình gánh nặng mà đường xa. Nếu như không có học Phật, không tiếp xúc được những giáo dục thù thắng này thì không nói gì. Hiện tại tiếp xúc rồi, gặp được minh sư rồi, cái minh này là minh của minh bạch, không phải minh của danh tiếng cao. Có danh tiếng chứ hẳn là minh bạch. Chúng ta là đi theo sư phụ thượng nhân là minh sư, lão sư sáng suốt, lại tiếp xúc được thánh giáo, chính mình cũng có được chút giác ngộ. Phải nên lập chí, lấy chí của thầy lập chí mình, đem nguyện vọng của ân sư thực tiễn. Sư phụ thượng nhân thường hay nói với tôi, muốn chấn hương Phật Pháp, công việc này không phải là việc một đời hai đời người mà có thể hoàn thành được, chí ít phải 4-5 đời. Vì sao vậy? Bởi vì Phật Pháp đã dứt đoạn 4-5 đời rồi. Bạn muốn trùng tân đem nó phục hưng lại cũng phải 4-5 đời người. Chúng ta là người đi trước đắp nền, hy vọng con đường này đắp được tốt, người ở đời sau tiếp tục đi, họ tiếp tục và nỗ lực, cũng giống như sư phụ thượng nhân ngay đời này hoằng pháp, hiện tại đến cuối đời nguyện vọng lớn nhất của ngài chính là bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Sư phụ thượng nhân rất khiêm tốn, ngài nói ngài cũng không muốn số nhiều, có 5-6 người học trò, có thể có được thành tựu vậy thì quá tốt rồi. Nên tôi tin tưởng Phật Bồ Tát gia trì, đại chúng phải phát tâm, không thể khiến cho sư phụ thượng nhân chúng ta thất vọng. Vậy thì công tác hoằng pháp lợi danh cần phải bốn chúng đồng tu. Chúng ta chí đồng đạo hợp, tâm tâm tương đồng, tay nắm chặt tay, cùng đồng nỗ lực, đoàn kết nhất trí mới có thể làm tốt được. Việc này không phải một người hai người có thể làm tốt được. Đương nhiên hoằng pháp then chốt vẫn là ở chính mỗi chúng ta, tu học phải có thành tựu. Chỉ cần chính mình chân thật làm được, giống như cô Lưu Tố Vân chứng được niệm Phật Tam Muội rồi, vậy thì bạn liền có đủ quay đức hoằng pháp, tự nhiên liền được Long Thiên bảo hộ, Tam Bảo gia trì, có thể rộng độ hữu tình. Cho nên lần này tọa đàm đời sống và tu hành có một chút lý tưởng tâm đắc sau khi xuất gia, có cũng dường đến mọi người. Hy vọng chúng ta cùng nhau nỗ lực đem Phật giáo quay lại với giáo dục. Tôi chính mình cả đời cũng sẽ giống như sư phụ thượng nhân vậy, học tập Thích Ca Mâu Ni Phật, không quản người, không quản việc, không quản tiền, học tập Thích Ca Mâu Ni Phật đơn giản, đem cái dư ra của chính mình cống hiến cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Có thể chính mình vẫn còn muốn ở nơi giới luật nghiên cứu thêm, bắt chước tổ sư đại đức trì giới niệm Phật. Giới luật không chỉ có thể thành tựu cái tình hạnh của chính mình. Lão cư sĩ Hà Liên Cư nói phải trì giới kim trì danh. Giới là một loại bảo chứng, một cái trợ hạnh của trì danh. Trì giới luật được tốt, tâm mới có thể được thanh tịnh. Đồng thời chính mình có thể trì giới, cũng có thể vì đại chúng là một tấm gương. Để người khác xem thấy được người xuất gia chân thật là một tấm gương tốt mà nói, cũng có thể sanh khởi cái tâm tôn trọng đối với Phật Pháp. Từ xưa đến nay, nói người xuất gia làm nên hình tướng là rất khó. Xuất gia có thể làm thầy trời người, dựa vào cái gì có thể làm thầy của trời người? Chính nhờ vào quay nghi của bạn, giới luật của bạn. Về phương diện này chính tôi cũng rất yếu kém, vì sao cũng phải dùng công nhiều. Hy vọng mọi người giám sát đốc thúc tôi nhiều hơn. Khi nào xem thấy tôi phóng túng, phải phê bình tôi, phải nhắc nhở tôi được. Đừng quên đi cái tâm ban đầu. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng tôi cùng chia sẻ với mọi người đến đây thôi. Hôm nay có gì không được thỏa đáng, xin mọi người phê bình chỉ bảo. Cảm ơn mọi người. A-di-đà-phật. Cần nhìn vòng tay cư sĩ. Địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Pháp tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân hạnh, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.